Veritas Asia broadcasting from Quezon City, Philippines. Please stay tuned for the broadcast in Vietnamese, which follows at 1:30 hours UTC on the frequency of 15.530 MHz on the 19 meter band.
Bằng Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy, ngày 22 tháng 11 năm 2014 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày diễn từ của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh tại hội nghị lần thứ 5 của mạng lưới các nhà lập pháp công giáo quốc tế. Tiếp theo đó là các tiết mục, nói với giới trẻ và phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Bình Minh.
Kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng còn tìm rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn đẹp mãi niềm vui.
Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trong những tiếng này.
Dù sống hay chết tin còn ngày mai. Sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, đoạn 20, câu 27 đến câu 40. Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sa Đốc là những người chối không tin có sự sống lại đến gần Chúa Giêsu hỏi người rằng: Thưa Thầy, Mô-sê đã viết cho chúng tôi, nếu ai có một người anh cưới vợ rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em. Người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không con. Người kế tiếp cưới vợ quá đó rồi chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ quá đó, và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại một người con nào. Sau cùng, người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ. Chúa Giêsu trả lời rằng, con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết thì sẽ không cưới vợ lấy chồng, họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa, vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Mô-sê trong đoạn nói về bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac và Thiên Chúa Jacob. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa. Bấy giờ mấy luật sĩ lên tiếng thưa người rằng: Lạy Thầy, Thầy dạy đúng lắm, và họ không dám hỏi người điều gì nữa. Quý vị và các bạn thân mến, sự sống thân xác và tất cả những gì con người có được đều là những món quà Thiên Chúa ban tặng. Do đó, phải được bảo toàn và trân trọng. Chính cung cách sống và hành xử của con người trong cuộc sống hiện tại định đoạt số phận tương lai của họ, được cứu độ hay bị trầm luân đời đời. Bởi vì cuộc sống của con người không kết thúc với cái chết của thân xác trên trần gian này, sau khi chết, thân xác và linh hồn con người mới bắt đầu cuộc sống tràn đầy hạnh phúc. Một cuộc sống phục sinh, một cuộc sống hoàn toàn biến đổi. Đó cũng là sự thật Chúa Giê-xu khẳng định khi trả lời cho một số người thuộc nhóm Sa-đốc, như được ghi lại trong Tin Mừng hôm nay. Vào thời Chúa Giê-xu, giới lãnh đạo Do Thái chia thành nhiều nhóm khác nhau, liên quan đến sự sống lại. Số người thuộc nhóm biệt phái thì tin rằng cuộc sống sau khi chết cũng giống như cuộc sống trước đó trên trần gian này. Nghĩa là con người cũng ăn uống, buôn bán, sống đời vợ chồng, nhưng chỉ có sung sướng mà thôi. Tuy nhiên, một số khác thì tin rằng cuộc sống sau cái chết là một cuộc sống hoàn toàn biến đổi. Còn nhóm Sa-đốc thì không tin vào cuộc sống đời sau. Đối với họ, chết là hết. Họ dựa trên luật Do Thái buộc người em phải lấy người chị dâu để bảo đảm cho anh mình có con nối dõi tông đường, nếu người anh chết mà chưa có con. Họ đặt ra trường hợp bảy anh em nhà kia cùng lấy một người đàn bà và hỏi Chúa Giê-xu khi sống lại, người đàn bà ấy sẽ là vợ của ai? Chúa Giê-xu khẳng định cuộc sống phục sinh hoàn toàn được biến đổi và không giống cuộc sống trên trần gian này như một số người biệt phái tưởng nghĩ. Do đó, mọi tương quan giữa con người với nhau cũng sẽ được biến đổi và tan hòa trong tương quan tình yêu thương của Thiên Chúa, cũng như mang sắc thái và chiều kích của tình yêu ấy. Vì thế, mọi cách diễn tả và biểu lộ trong các liên hệ cuộc sống trần gian khi đó không còn ý nghĩa nữa. Chúa Giê-xu quả quyết có sự sống lại, nhưng Ngài không giải thích sự việc sẽ xảy ra như thế nào và khi nào sẽ xảy ra biến cố sống lại, vì điều đó không quan trọng cho ơn cứu rỗi. Chẳng những có lời quả quyết của Chúa, chúng ta còn có một sự kiện cụ thể khác, đó là sự phục sinh của Chúa Kitô. Đó là câu hỏi duy nhất cho thắc mắc của con người về sự chết, về sự sống lại và sự sống đời đời. Xin Chúa gìn giữ chúng ta trong niềm tin vào sự sống lại và kiên trì hy vọng vào cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Amen.
Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày trọn một kiếp này.
Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ người tự kỷ. Ngày thứ Bảy, 22 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco gặp gỡ hàng trăm người mắc chứng tự kỷ và gia đình của họ. Ngài muốn giống lên tiếng nói về vấn đề của các gia đình này, đặc biệt về việc họ bị xã hội xa lánh, và cảm ơn họ. Cuộc gặp gỡ được tổ chức vào ngày cuối cùng của Hội nghị Thế giới về chứng tự kỷ do Tòa Thánh Vatican tổ chức. Các nhà khoa học, các bác sĩ và gia đình của những người mắc chứng tự kỷ thảo luận về những khám phá mới nhất đối với chứng rối loạn này và trao đổi kinh nghiệm làm sao để đến với những người mắc chứng tự kỷ một cách tốt nhất. Giáo sư tâm thần học Stefano Vicari thuộc Bệnh viện Hài Nhi Giê-xu ở Roma cho biết, chúng tôi tin rằng phương pháp điều trị hiệu quả nhất mang tính lâu dài là mỗi tuần hơn 20 giờ. Đó là một kỳ công đáng kể và chủ yếu phải có sự tham gia của cha mẹ. Cứ 100 trẻ em sinh ra, có một em mắc chứng tự kỷ. Nhưng người ta không nhận ra các triệu chứng tự kỷ trước khi trẻ được 18 tháng tuổi. Chẩn đoán sớm có thể giúp điều trị một số biểu hiện của chứng rối loạn này. Giáo sư nói thêm, một trong những dấu hiệu cảnh báo đầu tiên cho cha mẹ là đứa trẻ không nói được. Hơn nữa, trẻ cũng không giao tiếp được qua cử chỉ. Đó là những đứa trẻ không nói được, không ra hiệu được, khó giao tiếp với người khác. Nhưng dù sao, chúng vẫn là những con người. Vì thế Tòa Thánh muốn nâng cao nhận thức về tình trạng của các gia đình có trẻ em mắc chứng tự kỷ. Bởi vì những người tự kỷ hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình. Giáo sư Stefano Vicari nói, gia đình của một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ là một gia đình có nguy cơ cao. Nhiều gia đình có con mắc chứng tự kỷ đã đổ vỡ, trước hết vì là gánh nặng của việc gặp phải một khuyết tật như thế, vốn làm lung lay nền tảng của cuộc sống gia đình. Người cha có một đứa trẻ mắc chứng tự kỷ cho biết, thật bất ngờ. Sau rất nhiều nỗ lực với đứa con trai yêu quý, vợ chồng tôi bỗng nhận được một món quà quý giá. Đột nhiên, đứa con 7 tuổi của chúng tôi chạy đến và nói, con yêu bố mẹ nhiều lắm, con yêu bố mẹ. Nhiều ca sĩ Italia cũng tham dự buổi gặp gỡ này cùng với Đức Thánh Cha. Các ca sĩ này muốn giúp đỡ các bệnh nhân nhỏ bé nhất thoát khỏi sự cô lập và chỉ cho những em này thấy rằng xã hội vẫn cần đến chúng. Tin giáo hội tại Việt Nam. Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi thư đến anh chị em giáo chức Công giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Năm 2014. Hôm 17 tháng 11 năm 2014, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, đã có lá thư gửi đến tất cả anh chị em giáo chức Công giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam ngày 20 tháng 11 năm 2014. Lá thư nguyên văn như sau. Kính thưa quý thầy cô giáo, ngày 20 tháng 11 hàng năm là ngày Nhà giáo Việt Nam. Trong ngày này, các sinh viên học sinh nô nức bày tỏ tâm tình tri ân và quý mến đối với quý thầy cô giáo của mình. Với tư cách là Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, tôi muốn họp cùng các sinh viên học sinh và cha mẹ của các em bày tỏ lòng biết ơn và trân trọng của tôi đối với quý thầy cô. Trong bầu khí thân thương đầy tình nghĩa của ngày nhà giáo, tôi cũng muốn chia sẻ với quý thầy cô đôi tâm tư về một nhu cầu của xã hội mà lời giảng dạy của quý thầy cô cho các sinh viên học sinh chắc chắn sẽ giúp giải quyết rất hiệu quả. Đó là vấn đề an toàn giao thông. Đây là vấn đề nghiêm trọng trên thế giới và tại quê hương Việt Nam chúng ta. Nhiều tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày, đã cướp đi bao sinh mạng, gây ra đau thương cho biết bao gia đình. Do đó, ngày mùng 10 tháng 5 năm 2010, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã quyết định lấy những năm từ 2011 đến 2020 là thập niên an toàn giao thông trên khắp thế giới. Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam chúng ta, đã đưa ra những chương trình cụ thể để tăng cường và bảo đảm an toàn giao thông. Các tai nạn giao thông phát sinh từ nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên tố chính vẫn là những người tham gia giao thông. Nếu mọi người biết tuân thủ luật giao thông nhường nhịn nhau, nhất là biết tôn trọng sự sống của mình và của người khác, chắc chắn giao thông sẽ trật tự hơn và các tai nạn giao thông sẽ giảm bớt rất nhiều. Vì vậy, canh tân luật giao thông, sửa chữa và phát triển đường đi, điều hành và kiểm soát giao thông là những điều rất quan trọng và cần thiết. Nhưng không đủ, còn cần phải gây ý thức và giáo dục lương tâm của những người tham gia giao thông. Trong việc giáo dục giới trẻ, ngoài các bậc cha mẹ, quý linh mục, tu sĩ và quý hội đồng mục vụ hay ban hành giáo và các giáo lý viên trong các giáo xứ, chắc chắn không ai được các em quý mến và lắng nghe bằng quý thầy cô giáo. Sự tín nhiệm và lòng quý mến của các em là niềm vinh dự và cũng là cơ hội quý báu để quý thầy cô giáo có thể dễ dàng thực hiện trách nhiệm giáo dục lương tâm cho các thế hệ tương lai. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng của Công đồng Vaticano II, có một đoạn tuyệt vời nói về lương tâm như sau. Nơi tận sâu thẳm của lương tâm, có người khám phá ra một lề luật không do chính mình đặt ra, nhưng lại phải tuân theo. Và tiếng nói của luật lương tâm luôn luôn kêu gọi con người phải sống yêu thương và thi hành điều thiện, cũng như tránh xa điều ác. Trong tâm hồn con người, tiếng nói ấy luôn vọng lên đúng lúc. Hãy làm điều này, hãy tránh điều kia. Thiên Chúa đã khắc ghi sẵn trong tâm hồn con người một lề luật. Phẩm giá con người có được nhờ tuân giữ lề luật ấy, và con người cũng sẽ bị xét xử theo lề luật ấy. Lương tâm là nơi thẳm sâu thầm kín, là cung thánh của lòng người. Nơi đây chỉ còn một mình con người với Thiên Chúa, đấng đang lên tiếng trong thâm tâm con người. Nhờ trung thành nghe theo lương tâm, các Kitô hữu liên kết với mọi người để cùng tìm kiếm chân lý và giải quyết trong chân lý những vấn đề luân lý được đặt ra trong đời sống cá nhân cũng như trong giao tiếp xã hội. Xin quý thầy cô dạy dỗ và huấn luyện cho các em biết sống theo lương tâm để trở thành mối men tốt trong xã hội. Chớ gì quý thầy cô giáo Công giáo được nhận biết và cảm phục như những người sống và giáo dục các sinh viên học sinh có lương tâm ngay thẳng, có tinh thần trách nhiệm và tôn trọng sự sống. Đây không đơn giản chỉ là vinh dự của người Công giáo, nhưng là đòi buộc của đức bác ái đối với tha nhân và lòng tôn kính đối với Thiên Chúa, là đấng tạo dựng và ban sự sống cho muôn loài vì tình yêu. xem thường luật lệ giao thông, điều khiển phương tiện giao thông cách tùy tiện có thể gây tổn thương đến sự sống con người. Mà sự sống con người vốn dĩ là thánh thiên, nghĩa là thuộc về Thiên Chúa, là sở hữu của Thiên Chúa. Chỉ có người mới có thể lấy lại. Tôi mới đọc trên mạng một câu chuyện có tựa đề Lương tâm giá bao nhiêu tiền một cân? Câu chuyện kể về một anh lái xe. Vì xe hỏng nên xuống lấy hai hòn đá chặn hai bánh sau để sửa xe. Sửa xe xong, anh lên xe, để lại hai hòn đá trên đường. Mặc dù được một cụ già nhắc bảo, anh vẫn rồ máy cho xe chạy. Đến trạm kiểm soát, anh thấy mất ví tiền. Trong đó có giấy phép lái xe. Trở lại chỗ sửa xe để tìm. Anh không thấy ví tiền, nhưng thấy một mảnh giấy yêu cầu anh vác hòn đá lên đồi để tìm ví tiền. Theo hướng chỉ dẫn, anh lên tới một nấm mộ. Trên đó đặt ví tiền và một tờ giấy. Giấy phép lái xe và tiền đầy đủ, không thiếu một đồng. Còn tờ giấy thì viết như sau. Cái ví này là do tôi nhặt được. Đây là mộ của con trai tôi. Hai năm trước, vào một đêm, nó đi xe máy về nhà, vấp phải hòn đá của một kẻ nào đó không có lương tâm, bỏ ở trên đường, bị ngã mà chết. Tôi đưa anh đến tận mộ của con trai tôi, là mong anh hiểu rõ một đạo lý. Lương tâm là vô giá. Làm người có thể để mất cái gì thì mất, nhưng nhất thiết không được để mất lương tâm. Nhờ nhiệt tâm giáo dục của quý thầy cô, những câu chuyện tương tự chắc chắn sẽ không xảy ra. Cầu chúc quý thầy cô tràn đầy niềm vui, nhất là trong ngày nhà giáo. Xin Đức Mẹ gìn giữ, che chở quý thầy cô và gia đình. Thân ái chào quý thầy cô, và xin quý thầy cô chuyển đến quý thầy cô giáo đồng nghiệp, không công giáo, lời chào thân ái và quý trọng của tôi. Ngày 17 tháng 11 năm 2014, Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo. Tin Roma. Chương trình viếng thăm Quốc hội Âu Châu của Đức Francisco. Cuối tháng 11 sẽ là những ngày bận biểu nhất của Đức Francisco. Ngày 25, ngày thăm Quốc hội Âu Châu và Hội đồng Âu Châu tại Strasbourg, Pháp. Và từ ngày 28 tới 30, ngày thăm Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là cuộc tông du ngoại quốc lần thứ 5 và lần thứ 6 của ngài. Theo phát ngôn viên tòa thánh, cha Federico Lombardi, chuyến đi Strasbourg sẽ là một kỷ lục vì sẽ ngắn nhất, chỉ kéo dài 3 giờ 50 phút. Chưa từng có trong lịch sử tông du của một vị giáo hoàng. Cha Lombardi còn cho biết thêm, đây là một cuộc tông du không có bất cứ biến cố mục vụ, tôn giáo hay phụng vụ chi cả, mà hoàn toàn chỉ để tôn trọng lời mời của hai định chế Âu Châu này mà thôi. Đức Giáo Hoàng có nhiều ước muốn khác, nhưng ngài chỉ muốn hạn chế cuộc tông du này vào Âu Châu, chứ không liên quan gì tới nước Pháp. Chính vì thế, ngài từ khước cả lời mời viếng thăm nhà thờ chính tòa có tính lịch sử của Strasbourg, nhân dịp kỷ niệm 1000 năm của nhà thờ này. Về nghi thức ngoại giao cũng thế, Tổng thống Pháp François Hollande sẽ không đón tiếp Đức Giáo Hoàng, mà là quốc vụ khanh Âu Châu sự vụ, Harlem Désir. Ông Désir sẽ tháp tùng Đức Thánh Cha từ phi trường tới Quốc hội Âu Châu, trên xe bọc thép, chứ không trên xe của giáo hoàng, vì ngài sẽ không dừng ở bất cứ chỗ nào khác. Tuy nhiên, bất kể sự vắng vỏi này, cuộc tông du vẫn có tầm quan trọng rất lớn. Đó là nhận định của cha Lombardi. Vì qua hai định chế này, Đức Giáo Hoàng sẽ nói với toàn thể Âu Châu. Cha Lombardi cũng cho hay, hai định chế này là những định chế rất khác nhau. Quốc hội Âu Châu là một định chế được bầu gồm 751 đại biểu của 28 nước hội viên Liên hiệp Âu Châu, đại diện cho 508 triệu công dân. Hội đồng Âu Châu, một định chế có trước Quốc hội Âu Châu, bao gồm các dân biểu quốc gia của 47 nước hội viên, gồm cả Đông Âu, như Ukraine và Nga. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã chia sẻ những suy tư của ngài với các nhà lập pháp công giáo thế giới hôm cuối tháng 8 vừa qua, trong hội nghị lần thứ 5 của mạng lưới các nhà lập pháp công giáo quốc tế. Hội nghị đã diễn ra từ ngày 28 đến ngày 31 tháng 8 tại Frascati, bên ngoài thành Roma, với sự tham dự đông đảo của các nghị sĩ công giáo từ khắp nơi trên thế giới, để thảo luận về việc thúc đẩy các giá trị Kitô giáo và đạo đức trên trường chính trị. Đức Giáo hoàng Francisco đã gửi lời chào đến hội nghị này. Mạng lưới các nhà lập pháp công giáo quốc tế đã được Đức Hồng Y Christoph Schönborn của Vienna và nghị sĩ Anh Lord David Anton thành lập vào năm 2010. Trong diễn từ trước hội nghị, Đức Hồng Y Pietro Parolin nói, thưa Đức Hồng Y và quý nhà lập pháp đang tham gia cuộc họp thứ 5 của mạng lưới các nhà lập pháp công giáo quốc tế. Các bạn thân mến, tôi chào tất cả các bạn. Tôi thấy hạnh phúc được đến đây với các bạn, các nhà lập pháp và các cộng sự viên, những người đang tích cực tham gia vào đời sống cộng đồng và chính trị của các quốc gia và cộng đồng địa phương, và những người mà công việc chuyên môn được nuôi dưỡng và hướng dẫn bởi đức tin công giáo. Tôi muốn cảm ơn quý vị vì những gì quý vị đang làm để thúc đẩy những chứng tá công giáo mạch lạc trên thế giới. Tôi biết rằng quý vị đang hiện diện nơi đây bởi vì quý vị có lòng nhiệt thành với thành phố tại thế, và vì lòng nhiệt thành ấy mà quý vị muốn luân lý và những nhân đức Kitô giáo được đâm rễ sâu xa và chân thực hơn bao giờ nơi các cộng đồng trên toàn thế giới, để cùng nhau chúng ta có thể đạt đến thành phố thiên quốc. Chúng ta đã mừng lễ Thánh Augustino, người đã đưa ra cho chúng ta hình ảnh của hai thành phố này. Lịch sử không mơ hồ, và tự nó cũng chẳng phải là một sự tình cờ. Nó liên quan đến sự chuyển động của hai tình yêu và cuộc xung đột giữa hai tình yêu này. Hai tình yêu này, ngài viết, làm phát sinh hai thành phố. Tình yêu trần thế là thứ tình yêu vị kỷ, đến mức dửng dưng đối với Thiên Chúa. Và tình yêu thiên đường, tình yêu của Thiên Chúa, là tình yêu vị tha, đến mức quên mình. Trong những thời điểm khó khăn của những cuộc xung đột liên tục, có những cuộc nổi dậy quy mô, như trong sự sụp đổ của Roma và cuộc xâm lược của người Vandal, là những người đã bao vây thành Hippo ngay vào lúc Thánh Augustino đang hấp hối. Ngài không những không đánh mất con tin, nhưng đã theo đuổi tới cùng cuộc tranh luận dữ dội. Trong khi mời gọi mọi người xem đức tin là chìa khóa để giải quyết các vấn nạn, Ngài dành toàn bộ tác phẩm Thành phố của Thiên Chúa để học cách thấu hiểu hoàn cảnh hiện tại và để thiết lập một trật tự mới cho cuộc sống trong xã hội. Đó là một tác phẩm xây dựng trên luận lý của sự khôn ngoan, đặt trái tim con người ở vị trí trung tâm, và chỉ ra bản chất thực sự của niềm hy vọng Kitô giáo. Tôi tin rằng, trong thời điểm khó khăn của chúng ta hiện nay cũng vậy. Chắc chắn, có những chỉ dấu quý giá xuất hiện rõ ràng từ những kinh nghiệm và lời dạy của Thánh Augustino. Các bạn thân mến, chúng ta có thể nói mà không do dự rằng Giáo hội cần đến các bạn trong sứ mệnh phổ quát của mình, và đến lượt mình, các bạn cũng cần hội thánh như mẹ và thầy của tất cả chúng ta. Trong sự đa dạng sứ vụ của mình đối với thế giới, Giáo hội có một sứ mạng duy nhất là khôi phục lại tất cả mọi thứ trong Chúa Kitô. Trước sứ mạng này, Giáo hội cần các bạn, các nhà lập pháp công giáo, bởi vì việc hình thành luật pháp của các bạn là một phần quan trọng của sứ vụ tông đồ giáo dân, là thấm đượm tinh thần tin mừng và cải thiện trật tự trần thế. Trong tư cách là những người hình thành nên chính sách, vai trò của các bạn không chỉ đơn giản là sống ở giữa thế giới, nhưng còn là men trong thế giới, để nâng đỡ các gia đình, các cộng đồng địa phương và các quốc gia tương ứng. Thách thức cam go của các bạn là mang ánh sáng đức tin đến với những vấn đề căng thẳng trên thế giới ngày nay, nghĩa là đối thoại với xã hội và văn hóa, và nói lên một cách khiêm tốn từ ánh sáng mà đức tin đưa ra cho chúng ta. Đức Thánh Cha Francisco đã viết rằng, chúng ta đang cố gắng đốt lên một ngọn lửa giữa lòng thế giới. Điều này có nghĩa là, bằng lời nói, bằng những chứng tá, và bằng những hành động pháp lý và chính trị của mình, được hướng dẫn bởi đức tin, các bạn được mời gọi để thúc đẩy một xã hội công bằng hơn, đặt trọng tâm nơi phẩm giá của con người. Giáo hội biết công việc của các bạn là không dễ dàng. Giáo hội hiểu được những mối đe dọa trên cuộc sống gia đình, dưới hình thức các chính sách và luật lệ cho phép, và thậm chí còn cố tình đẩy nhanh quá trình phân rã của gia đình. Giáo hội cũng nhận thức đầy đủ các nhu cầu cấp thiết để giảm bớt tình trạng nghèo khổ và hỗ trợ cho sự phát triển toàn diện của các thành viên bị lãng quên nhất trong xã hội. Và vì thế, như giáo hội cần đến các bạn cũng cần đến giáo hội. Giáo hội đặt nơi các bạn bí tích của mình, những lời cố vấn khôn ngoan của mình và cam kết của mình với các chân lý đạo đức của luật tự nhiên. Giáo hội hỗ trợ các sáng kiến đang được tiến hành của các bạn để phục vụ lợi ích chung thông qua những luật lệ tốt đẹp. Về phần mình, Đức Thánh Cha và các giám mục khuyến khích công việc của các bạn cho vương quốc của Chúa Kitô trên trần thế, trong sự hiệp nhất với sứ vụ mục tử của các ngài. Các bạn thân mến, tôi mời gọi các bạn lớn lên trong sự thánh thiện, trong khi hoán cải sâu xa hơn để chứng tá và cuộc đối thoại của các bạn với thế giới có thể mang lại kết quả lâu dài. Cầu xin cho các bạn luôn luôn phấn đấu để nhen nhóm một ngọn lửa giữa lòng thế giới, nhờ những chứng tá nhất quán và kiên nhẫn của các bạn với các giáo huấn của giáo hội. Tôi phó thác sứ vụ của các bạn nơi sự cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Thomas More. Tôi rất vui mừng nhân dịp này có thể truyền đến với các bạn những lời chúc mừng của Đức Thánh Cha và phép lành tòa thánh của Ngài, như bảo chứng lời cầu nguyện cho ân sủng, sức mạnh và sự bền đỗ, tuân độ trên công việc của các bạn. Quý vị và các bạn thân mến! Vừa rồi là bài thời sự, trình bày diễn từ của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh tại hội nghị lần thứ 5 của mạng lưới các nhà lập pháp công giáo quốc tế. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thắp lên đất ta, hãy thắp cho chúng ta, thắp sáng lên tình yêu, sáng lên niềm tin, niềm tin Giêsu. Hãy thắp lên đất ta, hãy thắp cho chúng ta. Hãy tan những đau xa bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Mến chào các bạn trẻ. Hôm nay chúng ta sẽ bàn đến những kinh nghiệm đau thương của người chỉ biết chiếm hữu. Vào một ngày Chủ nhật đẹp trời, bà Thanh Lâm đưa các con ra biển tắm nắng. Xe vừa dừng lại tại bãi đậu. Mấy đứa trẻ sung sướng mở tung cửa xe chạy ra ngoài. Tình cờ, cánh cửa xe chạm vào bên hông chiếc xe đậu bên cạnh. Đó là chiếc xe hiệu Mercedes bóng láng. Ông chủ xe đang đứng bên cạnh, thấy vậy, liền tới gần bên cạnh bà Thanh. Tuy chưa xem xét kỹ sự việc thế nào, nhưng ông đã bừng bừng nổi giận, lớn tiếng mắng chửi bà mẹ và mấy đứa trẻ. Ông ta hăm dọa rằng, bà có biết chiếc xe mới tinh này giá bao nhiêu tiền không? 40.000 đô la, chứ có ít gì như bà tưởng nghĩ đâu. Để khỏi đổ thêm dầu vào lửa, bà chạy đi gặp cảnh sát đang đứng đó và mời ông đến chứng minh sự hư hại mà mấy đứa trẻ đã vô tình gây nên. Cảnh sát tới, xem xét kỹ lưỡng. Và thực ra chỉ có một vết trầy mà phải nhìn kỹ lắm mới thấy được. Ông ta vừa lắc đầu vừa nói với ông chủ xe rằng, chỉ có bấy nhiêu thôi mà ông phải nổi giận lôi đình vậy sao? Các bạn thân mến! Trong phúc âm, Chúa Giêsu đã phán bảo dân chúng rằng, người giàu có khó vào nước thiên đàng biết bao. Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước thiên đàng. Thật vậy, những kẻ giàu có thường coi trọng của hơn người, nên cũng rất khó mà biết lắng nghe và hiểu được giá trị của tin mừng nước trời, bởi vì của người ta ở đâu thì lòng họ cũng ở đó. Một khi người ta đã để cho lòng họ gắn bó vào những của cải trần thế, thì con mắt tâm hồn của họ cũng như bị mù lòa, không thể nào biết nhìn lên trời và nhìn xa tới những sự bất diệt mai sau nữa. chúng ta đã đề cập đến cái nhìn và thái độ của người tín hữu trước những sự trần thế, những vinh quang giàu sang mau qua và của cải vật chất hay hư nát. Đó là thái độ dung hòa giữa lòng ham muốn chiếm hữu và tinh thần tự thoát từ bỏ. Đó là như một bàn tay nắm lại và một bàn tay mở rộng ra. Nói một cách cụ thể hơn, tức là biết khôn ngoan sử dụng của cải và chỉ dùng trái tim để yêu mến bản thân, yêu thương tha nhân và kính mến Thiên Chúa trên hết mọi người, mọi sự. Là đừng bao giờ khờ dại trao phó trái tim mình cho một tạo vật nào khác, cho dù nó quý giá đến mấy đi nữa. Bởi vì làm như vậy, tức là chúng ta tự đặt mình làm nô lệ nó, và rồi dần dần, nó sẽ làm chủ và điều khiển chúng ta tới mức độ độc tài, khắc nghiệt. Một khi chúng ta dành trái tim để yêu thương một vật nào rồi, thì đương nhiên cũng sẽ phải dùng con người để yêu thương vật đó, để bảo vệ nó hoặc để chiếm đoạt thêm để được nhiều hơn nữa. Biết bao nhiêu tệ hại sẽ kéo theo sự đảo ngược bậc thang giá trị như thế. Tiền bạc của cải vốn là điều hữu ích, nhưng chính lòng tham lam tiền của lại là gốc rễ phát sinh mọi thứ tội ác xấu xa và sự dữ. Có nhiều tiền của không hẳn là điều xấu, nhưng khi người ta bán linh hồn để đổi lấy tiền của thì quả là một tai họa đáng sợ. Người Anh quốc thường ví những kẻ ấy như người đốt nến cả hai đầu để cháy cho nhanh và để được lợi cho thật nhiều, bất kể mọi mưu mô gian xảo và lường gạt cũng đều được coi là hợp lý và khôn ngoan. Biết bao nhiêu gia đình bị tan vỡ cũng vì tiền bạc. Biết bao lần tình huynh đệ ruột thịt đã bị cắt đứt, thân nhân đã trở thành thù địch cũng vì tranh giành tiền của cha mẹ chết đi để lại cho con cái. Biết bao nhiêu người ăn không ngon, ngủ không yên vì sợ mất của hoặc vì phải tìm mưu kế làm giàu thêm nữa. Các bạn còn nhớ hai cái nhìn trong Phúc Âm khi Thánh Sử thuật lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và người thanh niên giàu có. Người thanh niên đầy thiện chí đến hỏi Chúa Giê-xu phải làm gì để được sự sống vĩnh cửu. Chúa Giê-xu trả lời là phải tuân giữ các giới răn Chúa dạy. Anh ta vui vẻ thưa là vẫn tuân giữ những điều đó từ thuở niên thiếu. Chúa Giê-xu nhìn anh cách hài lòng, âu yếm và muốn mời gọi anh tiến thêm một bước nữa trên con đường hoàn thiện, tức là về nhà bán hết mọi của cải anh có, bố thí cho những người nghèo khó, rồi đến theo Chúa. Qua những lời đó, Chúa Giê-xu muốn thách đố anh một sự chọn lựa triệt để, đặt đúng bậc thang giá trị theo tinh thần Phúc Âm. Nhưng rất tiếc là anh đã từ chối lời mời gọi của Chúa, đã rút lui trước thách đố của Ngài, vì anh ta đã đảo ngược bậc thang giá trị. Anh đã để cho ước muốn được sống muôn đời đành phải chết ngạt vì lòng gắn bó với tiền của, và anh ta đã buồn rầu ra đi. Chắc hẳn, Chúa Giê-xu cũng đã không khỏi buồn nhìn theo anh rút lui trở về với sản nghiệp của mình. Thái độ chiếm hữu không chỉ được hiểu về mặt tiền bạc của cải vật chất mà thôi, nhưng cũng cần được hiểu cả về mặt tinh thần nữa. Chẳng hạn như danh vọng, địa vị, chức quyền, thành công, danh thơm tiếng tốt, được ngưỡng mộ, kính phục, được vinh dự, vẻ vang, vân vân. Nhiều năm trước đây, Jackie Cooper là một ngôi sao phim ảnh ngay từ thời niên thiếu, nhưng đến tuổi trưởng thành, chàng đã phải ngậm ngùi nói rằng, những ngôi sao măng sữa thời cậu đã trở thành những cây tre đắng khi màu lá ngả vàng. Tại sao vậy? Jackie trả lời rằng, vì họ đã một thời được coi là trung tâm vũ trụ, tâm điểm của những ngọn đèn rực sáng trên sân khấu, trên các diễn đàn. Nhưng rồi ánh sáng mờ dần, và cái bóng của con người họ mỗi ngày một ngả dài trên mặt đất. họ chỉ còn được nhớ tới như những người thiên cổ. Tất cả những sự mất mát đó làm cho đời sống họ càng thêm trống rỗng và chua chát. Họ cảm thấy mình như bị lừa gạt và giận dữ đòi được hoàn trả lại vinh quang họ đã quen mùi. Và chúng ta có thể tiếp tục với những kinh nghiệm đau thương khác của biết bao nhiêu người suốt đời đã chỉ biết tới chiếm hữu, chỉ biết nắm giữ mà không hề biết buông thả, cũng không biết cho đi. Các bạn thân mến, để tránh khỏi những cảm nghiệm của cay đắng đó khi cuộc đời xé bóng, ngay từ lúc còn trẻ, thỉnh thoảng chúng ta cũng nên dừng lại và kiểm điểm danh sách những cái mà chúng ta thường nắm chặt trong tay như những điểm tựa an toàn. Đâu là những điều mà trái tim chúng ta vẫn mê mệt theo đuổi? Có thể là sức khỏe tâm thần và thể xác, là chỗ đứng trong gia đình, trong xã hội, là tình thân thiện giữa bạn bè, sự quý mến của người khác, thành công thắng lợi, hoặc là đức tin và ý nghĩa cuộc sống của tôi, vân vân. Kế đó, mỗi người chúng ta sẽ phải tự hỏi và tự trả lời cho mình. Tôi có bị điều khiển bởi những điều đó chăng? Và một cách chính xác hơn, bởi những điều gì? Tôi có đầu tư tình yêu của con tim tôi vào điều gì chăng, đến nỗi không còn biết yêu thương, yêu mến tha nhân và kính mến Chúa là gì nữa? Có điều gì trong danh sách trên đây mà tôi không thể sống nếu thiếu nó được chăng? Hay là bất cứ lúc nào, tôi đều có thể mở rộng tay, buông thả thật sự để chỉ nắm chặt lấy bàn tay khôn ngoan, dũng mạnh của một mình Thiên Chúa mà thôi? Các bạn trẻ thân mến, đó là những câu hỏi mà chúng ta phải trả lời với tự bản thân mình. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát tới.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Thanh Mai trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay phụng vụ giáo hội cho chúng ta kính nhớ Thánh Cecilia Trinh Nữ Tử Đạo. Cecilia được ví như đóa huệ của thiên đàng, vì đã giữ trọn tâm hồn trong sạch trinh khiết. Thánh Cecilia xuất thân từ dòng dõi quyền quý ở Roma. Ngay từ lúc còn nhỏ, cô bé Cecilia đã được nuôi dưỡng và giáo dục cho biết đức tin Kitô giáo. Với tâm hồn thánh thiện luôn hướng về Chúa, nên Cecilia thường mang bên mình cuốn sách Tin Mừng để cầu nguyện và giữ trọn vẻ trinh khiết của tâm hồn. Khi đến tuổi trưởng thành, cha mẹ đã cho Cecilia kết hôn với một thanh niên tên là Valerian. Trong ngày cưới, Cecilia được mặc một chiếc áo dệt bằng vàng sang trọng. Khi điệu nhạc tân hôn vừa tấu lên, Cecilia cũng cất lên khúc hát ca tụng Thiên Chúa rằng: Lạy Chúa, xin cho thân xác và trái tim con đừng nhơ bẩn, để con không bị hư mất. Và Cecilia đã bày tỏ ước nguyện với người chồng rằng: Em có một vị thiên thần rất yêu em, người luôn bảo vệ em bất kể khi thức hay ngủ. Vậy anh có sẵn lòng hy sinh tuổi xuân của mình, đừng đụng vào thân thể em và đừng làm em nhơ nhuốc tình yêu của em. Xin hãy yêu em bằng một tình yêu thánh thiện và trong sạch, thì thiên thần sẽ yêu thương và ban hồng ân cho cả hai chúng ta. Được ơn Chúa soi sáng, người chồng đã đồng ý và tôn trọng ước nguyện sống đời trinh khiết của Cecilia. Nhờ tinh thần đạo đức, lòng nhiệt thành sốt sắng cầu nguyện, thánh Cecilia đã cảm hóa được người chồng và người em gái của ông trở về với Chúa và giáo hội. Bà khuyên người chồng đi gặp giáo hoàng Urbano để xin được rửa tội. Người chồng đã đến bày tỏ ước nguyện thánh thiện của Cecilia. Đức giáo hoàng Urbano nghe xong và vui mừng cầu nguyện tạ ơn Chúa rằng: Ôi lạy Chúa Giêsu toàn năng, đã gieo lời khuyên sống thiết tình vào tâm hồn Cecilia. Xin hãy nhận lấy hoa trái mà Ngài đã dày công chăm sóc. Vì Cecilia đã phục vụ Ngài như một con ong cần mẫn. Sau khi rửa tội, ông Valerian trở về nhà, thì thấy Cecilia đang nói chuyện với một thiên thần trong phòng của mình. Vị thiên thần này cầm hai chiếc vòng kết bằng hoa hồng và hoa huệ. Người trao cho Cecilia một cái, cái còn lại trao cho Valerian chồng bà, và căn dặn: Hãy gìn giữ những vòng hoa này với một thân xác trong sạch. Vòng hoa này từ thiên đàng gửi tới, chúng sẽ không bao giờ héo tàn hay mất hương thơm. Những ai có tâm hồn không trong sạch sẽ không nhận được vòng hoa này. Từ đó, Cecilia và chồng đã khước từ mọi thú vui xác thịt để chỉ chuyên chăm việc phụng sự Chúa và tha nhân. Lúc đó, giáo hội Chúa bị cấm cách khắp nơi, nhiều Kitô hữu bị bắt và tử vì đạo. Ông Valerian và cô em gái ông âm thầm lo chôn cất các vị tử đạo và kiên quyết không chịu dâng hương tế ngoại thần. Chính vì thái độ can đảm và cương quyết như thế khiến quan quân bực tức kết án tử hình cả hai anh em. Để tỏ uy quyền của mình, quan quân cũng đã ép buộc thánh nữ Cecilia dâng hương tế thần. Thánh nhân dứt khoát không chịu khuất phục trước mọi sức mạnh trần thế. Ngài thà chịu thiệt thòi để làm chứng cho đức tin của Thiên Chúa hơn là được lợi lộc của thế gian. Tức giận và căm thù trước niềm xác tín mạnh mẽ của Cecilia, nên viên quan đã ra lệnh đem thánh nhân đi xử tử. Khi ra pháp trường, Thánh Cecilia vẫn rao giảng về Chúa Kitô, đã cảm hóa được nhiều người trở lại và còn khuyên họ rằng: giờ đây hỡi các chiến binh của Chúa Kitô, hãy loại bỏ khỏi con người mình những hành động đen tối và hãy mặc lấy uy quyền của sự sáng. Chúa đã yêu thương Cecilia và cho Ngài được phúc tử vì đạo. Giáo hội đã tôn vinh Ngài như vị anh hùng, đã chiến đấu tới cùng để bảo vệ đức tin. Lạy Chúa Giêsu là đấng thánh nữ Cecilia hằng yêu mến, phụng thờ với cả tâm hồn trinh khiết. Xin gìn giữ tâm hồn chúng con khỏi mọi điều nhơ uế, hầu xứng đáng phụng thờ và hát mừng danh thánh Chúa luôn mãi. Xin cho chúng con một đức tin mạnh mẽ, dám can đảm làm chứng cho Chúa trước mọi nghịch cảnh của cuộc sống, hầu làm sáng lên vẻ đẹp của Thiên Chúa giữa lòng thế giới. Amen.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn.